xem từ tiền tài của cải ruộng vườn. À, như gì? Tổ nói là đến thân bằng quyến thuộc, tất cả đều là duyên, duyên giả tạo. Khó đấy, nghe thì thấm đấy, hay đấy, nhưng mà làm khó lắm các quý vị. Xem tất cả tiền tài của cải, nhà cửa ruộng vườn tôi tớ lục thân quyến thuộc, tức là người thân vợ chồng con cái ông bà cha mẹ họ hàng vân vân, đó đều là duyên giả tạo. Đấy, đều là duyên giả tạo. Sống tùy cảnh huyễn, chết rũ sạch không. Đấy, làm được như thế thì tổ nói là gì? 10 người niệm Phật thì 10 người được vãng sinh, 100 người niệm Phật thì 100 người vãng sinh. Nhưng mà khổ nỗi, chúng ta coi tiền nó là tiền, coi nhà nó là nhà, coi người thân nó là người thân thật, không thể tách rời, không thể xa được. Tiền là tiên là Phật cứ mà, là sức bật của lò xo, là thước đo của tuổi trẻ, là mẹ của thành công cứ mà, làm sao gọi là đồ giả tạm được. Đấy, thế gian đó, họ cho tiền là tiên là Phật, là sức bật của lò xo, là thước đo của tuổi trẻ, là mẹ của sự thành công. Nói về tiền nữa như thế, không có tiền đố ai làm được gì. Các thầy không có tiền, các thầy cũng không làm được Phật sự. Không có thầy, thầy không có tiền, thầy có xây được chùa không? Không có tiền, thầy có tổ chức khóa tu được không? Vân vân và vân vân. Họ bảo như thế, họ vặn lại như vậy. Quả thật, xin thưa các quý vị, tiền nó có một cái sức mạnh phi thường. Nó có thể sai khiến được rất nhiều người. Thậm chí bây giờ người ta có thể dùng tiền để mua quan bán chức. Không chỉ bây giờ mà từ ngày xưa, từ thời thượng cổ ngày xưa người ta cũng đã dùng tiền để mua quan bán chức. Thời bây giờ thì chúng ta thấy gì? Đầy nữa. Đặc biệt chúng ta thấy trong cái hệ thống chính trị của các quốc gia trên thế giới bây giờ, kể cả Mỹ, quốc gia có thể nói là văn minh nhất, giàu có nhất trên thế giới quái xa bà chúng ta bây giờ. Chúng ta thấy họ tranh cử tổng thống cũng phải có gì? Có tiền. Ra tranh cử tổng thống mà không đi vận động được tiền để mua chuộc cử tri, mua chuộc phe nhóm thì cũng không thể nào mà thắng cử được. Cho nên phải có tiền. Rồi không có tiền để sản xuất hoặc là mua các loại vũ khí tối tân để bảo vệ đất nước thì bị quốc gia khác nó xâm chiếm, nó cướp nước như chơi. Cho nên chúng ta thấy nhìn trên cái bình diện thực tế của thế gian, chúng ta thấy quả thật đồng tiền nó một cái thế lực, nó chỉ là tờ giấy thôi các quý vị, do con người chúng ta tạo ra nó ấy. Thế mà nó là gì? Nó có một cái ma lực khủng khiếp. Nó đem mua quan bán chức, mua đủ thứ ở trên đời. Thậm chí những người nhân cách đạo đức mà không vững vàng cũng bị mua, cũng bị mua luôn. Đó. Nên chúng ta thấy nhiều chính trị gia không chỉ Việt Nam mà trên thế giới thì ngã ngựa vì gì? Tham ô, tham nhũng, hối lộ vân vân đó. Bị tổ chức phát hiện, pháp luật phát hiện và trừng trị thẳng tay thì người đó thì không chỉ mất mà việc mà có khi tổng thống còn phải đi tù. Một số nước tổng thống đi tù, như Hàn Quốc ấy, tổng thống vì tội tham ô tham nhũng đi tù, Indonesia quang thế, Malaysia đấy, đấy tổng thống đi tù. Về một số nước ở châu Phi, châu Âu tổng thống đi tù. Cho nên chúng ta thấy đấy, cái mãnh lực của đồng tiền nó có thể nói là gì, mua chuộc được cả được cái đạo đức của những người mà còn non còn yếu nữa. Nó mua chuộc được cả nhân cách, cả đạo đức của con người chúng ta ở trên thế gian này. Cho nên bảo là tiền là gì, là giả tạm. Ở đấy thực sự nó là giả đấy. Nó là tạm bợ thôi. Nhưng mà khổ nhiều người chết vì nó. Kể cả người tu chúng ta xuất gia cũng có, tại gia cũng có nhiều người chết vì nó. Cho nên là vì sao mà cái thời nay chúng ta niệm Phật phát nguyện tu hành nhiều như thế, tăng ni Phật tử nhiều như thế mà lại ít người chứng đắc, ít người giải thoát. Chính vì gì? Ngoại cảnh ở bên ngoài. Chính vì tài sắc danh thực thùy nó làm khuấy đảo đạo hạnh của chúng ta. Nó làm cho chúng ta vừa nguyện xong hôm trước, hôm sau thì lại quên mất rồi. Hôm trước vừa nguyện sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, hôm sau về thì lại bận đi kiếm tiền, quên mất khóa tu. Đấy. Đây nói về tài, sắc, danh, thực. Thực tức là ăn uống. Nói về nói sâu vào cái ăn uống một tí. Đấy, chúng ta thấy ăn uống là gì? Vừa phát nguyện là gì? Chúng sinh vô biên thế nguyện độ. Ấy, vừa phát nguyện hôm trước, đến chùa tham dự khóa tu, thấy thầy giảng cũng hay, cũng ý nghĩa. Còn từ giờ trở đi, con sẽ phát nguyện ăn chay trường. Vì sao ăn chay trường? Vì thương tất cả chúng sinh như người mẹ thương con đỏ vậy. Vì Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa là tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Đức Phật là Phật đã thành, còn chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên vì tôn trọng các vị Phật tương lai, cho nên từ nay trở đi con phát nguyện ăn chay trường, một lòng một dạ tụng kinh niệm Phật để tu hành theo chính Pháp, một đời vãng sinh để mau thành Phật, để cùng độ chúng sinh với các Đức Phật ở khắp mười phương thế giới. Nguyện thì hoành tráng. Hết khóa tu về 2-3 ngày vẫn còn nhớ được nguyện. Vài tuần sau, lâu lâu một cái mà không tới chùa, không gần gũi chư tăng, không gần gũi các thầy, không gần gần gũi sư phụ để được sư phụ mình sách tiến động viên, bắt đầu lại thì ôi làm sao tự nhiên mình lại phải khổ thế nhỉ. Đấy. Bao nhiêu các thầy xuất gia, các thầy có ăn chay đâu, tại sao mình là Phật tử mình phải ăn chay? Các thầy xuất gia các thầy vẫn ăn bình thường đấy, mà một tháng các thầy chỉ ăn chay có mấy ngày thôi, mấy ngày chay thôi. Tại sao mình là Phật tử mình lại phải ấy thế? Rồi lại lên trên mạng để nghe một số các quý thầy nói là Phật không cấm các Phật tử chúng ta phải ăn chay. Hả? Rồi một số các quý thầy cũng nổi tiếng ở trên mạng giảng là gì? Là ăn chay ăn mặn là cái chuyện gì? Không quan trọng, quan trọng là tu ở tâm. Xin thưa các quý vị, tâm nó phải hiện ra tướng bên ngoài. Tâm và tướng nó phải tương ưng với nhau. Đó mới gọi là người tu, tu hành chân chính. Miệng anh thì nói là tu ở cái tâm ấy chứ. Đâu có phải cứ ăn chay, tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền mới là tu đâu. Ta ăn mặn nói ngay còn hơn là ăn chay nói dối, vân vân. Câu cửa miệng nói rất phổ thông, kể cả các thầy và các Phật tử chúng ta thường nghe và thường hay nói. Ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối. Đúng, nguyên lý thì như thế đó. Anh ăn mặn mà anh nói ngay thì hơn ăn chay nói dối thật. Nhưng khổ, anh ăn mặn anh có nói ngay không? Hay là anh ăn mặn anh nói không ngay? Thì anh tội chồng thêm tội. Vậy mà anh cứ đi bạo biện cho anh là gì? Ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối. Thì anh ăn chay anh nói dối. Nhưng mà anh còn gì? Còn khởi được một cái tình yêu thương chúng sinh. Một cái sự tôn trọng mạng sống của tất cả chúng sinh như Đức Phật dạy ở trong Kinh Pháp Hoa là tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Đức Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Chúng ta nghĩ đến gì? Tất cả những chúng sinh ấy, họ cũng có mạng sống, cũng có gia đình. Cho dù nhỏ như con trùng, con kiến, con cua, con cá, con chim, con rắn, con rết, vân vân, chúng cũng có gia đình. Chúng cũng ham sống sợ chết như chúng ta. Tại sao ta là một người học Phật, một người tu Phật, một hành giả, ta lại nỡ lòng nào sát sinh hại vật, nỡ lòng nào lại ăn nuốt mạng sống của chúng sinh để nuôi lớn thân căn của mình cho trẻ, cho khỏe, cho đẹp hay sao? Cho nên nghĩ như thế, phát tâm từ bi thương xót, yêu thương tôn trọng mạng sống của chúng sinh, cho nên không sát sinh hại vật, cũng không ăn thịt chúng sinh mà phát nguyện ăn chay trường. Làm được như thế thì đó chính là chúng ta tu trong một gì, một cái hạnh về tài sắc danh thực thùy. Trong ngũ dục ấy thì chúng ta tu được một trong năm dục ấy, đó là gì? Thực. Chúng ta ăn để mà sống, chứ không phải là sống để mà ăn. Sống để mà tu, chứ không phải là sống để mà hưởng thụ. Đấy, nếu mà là một người tu, chúng ta phải luôn luôn tâm niệm như thế. Ăn để mà sống, chứ không phải sống để mà ăn. Sống để mà tu, nhân, tích, đức, hành, thiện. Chứ không phải sống để hưởng thụ những vật dục ở thế gian. Người tu hiểu được như thế, làm theo như thế, thì đó gọi là những hành giả chân chính. Tu được một hạnh trong gì? Trong muôn vàn hạnh khác mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Chỉ ăn chay trường chưa phải là tất cả hạnh tu, các quý vị. Ăn chay trường là một trong muôn hạnh tu. Nhưng từ cái chỗ mà chúng ta Phật tử phát nguyện ăn chay trường để tu tập trong cuộc sống hàng ngày á, thì nó kéo theo rất nhiều những cái khác, nó theo cái chiều hướng tốt theo nữa. Vì người ăn chay trường, cái thứ nhất là gì? Cái lòng từ bi á, thương xót chúng sinh của họ á, chắc chắn nó sẽ được sinh sôi nảy nở và trưởng dưỡng rất nhiều, tức là được lớn lên rất nhiều. Từ cái chỗ đó nó gì? Nó khiến cho cái tâm của người đó thì cũng bớt tham lam, bớt sân hận và bớt si mê. Từ cái chỗ bớt tham, bớt sân, bớt si đó, rồi nó kéo thêm rất nhiều, kéo theo rất nhiều những cái gì? Những cái tâm đạo tốt đẹp khác theo nữa. Cho nên ăn chay không phải là tất cả, đánh giá tất cả cái đạo đức, cái phẩm hạnh của người tu. Nhưng ăn chay nó là gì? Là một yếu tố cần và phải có của người tu hành chân chính cầu thoát ly sinh tử một đời của chúng ta. Cho nên chúng ta phát nguyện ăn chay, phát nguyện tụng kinh, phát nguyện niệm Phật để cầu sinh Tây Phương. Đây là con đường mà các tổ đã đi. Nương vào lời Phật tổ dạy, các ngài đã gì? Đã đi và đã được giải thoát trên con đường đó rồi. Nay chúng ta nếu muốn theo Phật, theo tổ để cầu đạo giải thoát thì chỉ có con đường duy nhất, đó là y giáo phụng hành. Con đường Phật đã đi như thế nào, nay con nguyện đi theo như thế. Con đường mà các bậc Bồ Tát, các bậc Tổ Sư, các bậc tu hành chân chính tiền bối trước đây đã tu như thế nào, con nguyện cũng tu theo như thế. Các ngài tu đã được giải thoát, con nguyện cũng sẽ được giải thoát như các ngài. Cho nên hành giả phải có tâm cầu đạo giải thoát. Ở đây tổ nói là phải luôn luôn quán tâm như thế. luôn luôn đặt mình với chúng sinh ngang hàng với nhau để mà tu. Thậm chí Ngài Tịnh Không Lão Pháp Sư lúc còn tại thế, Ngài nói gì? Coi tất cả chúng sinh đều là Bồ Tát, một mình ta là phàm phu. Như thế thì cái tâm cống cao ngã mạn của mình nó mới gì? Ít khởi lên. Như thế thì chúng ta mới tương ưng với gì? Với đạo. Như thế thì chúng ta tu hành mới gì? Mới mong được thành tựu quả vị đại nguyện vãng sinh trong một đời. Lên phẩm vị cao ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên xin thưa các quý vị, đấy, thầy đang nói về gì? Một cái hạnh gọi là thực thôi. Tài sắc danh thực thùy. Nói về thực thì nói về ăn uống thôi. Đấy, lên chùa nghe các thầy giảng, nghe sư phụ động viên, phát nguyện. Từ giờ trở đi, con nguyện ăn chay trường, niệm Phật để cầu sinh tịnh độ. Phát nguyện, tự tâm phát nguyện rồi thấy chưa đủ. Tụng kinh xong còn gì? Còn lên ban Phật rồi phát nguyện một mình nữa chứ. Hoành tráng lắm. Về mấy ngày, xa thầy, xa tổ, xa chúng đồng tu, xa cơm dưa muối lạc rau muống, đơn sơ ở chùa, tự nhiên về lại thấy sao mình lại phải khổ thế nhỉ? Lại người nhà lại đi, người thân đó, có thể ông chồng nó bố búa cho vài câu nữa, bà nó làm sao mà phải khổ thế? Tôi thấy sư ở ngoài chùa làng nhà mình, các sư một tháng ăn chay có mấy ngày thôi, bà làm gì mà phải khổ thế? Người ta đi tu xuất gia người ta còn không khổ như thế, bà phải khổ làm gì? Bà học theo cái ông Thịnh ở trên chùa Khai Nguyên như gì? Làm gì mà phải khổ thế? Chắc gì ông Thịnh ở trên chùa ông đã ăn chay trường đâu. Có khi mấy hôm các ông các bà lên, mấy hôm bà lên ông mới ăn chay đấy. Khi bình thường có khi ông vẫn lén lút, ông ăn mặn ở trong phòng, có bà biết sao được. Các bà ngu lắm. Không, đây là thầy đang diễn ông chồng ông gì. Ông chồng và những đứa con gì, nó đang đánh tâm lý gì? Tâm lý chiến, không phải là thầy chửi các cụ ngu, mà thầy đang diễn là gì? Ông chồng ông đang khích tướng, ông nói là các bà ngu lắm, chắc gì ông Thịnh ông đã ăn chay trường. Có khi ông có cái bếp riêng ở trong phòng của ông ấy, không tin đi nữa lên mở phòng mà xem có bếp riêng trên kia kìa. Mở trong tủ lạnh xem đầy cá, đầy thịt sơn hào hải vị kìa. Đấy. Nghe ông ấy nói thế mình cũng ừ nhỉ. Mình nhìn thấy thầy ấy béo trắng ra như thế cơ mà. Ăn chay làm sao mà béo trắng được như thế? Làm sao mà đẹp trai mơn mởn như thế? Ôi giời. Chắc là ông gì? Có khi ông thầy này, ông chỉ ăn những ngày mà khóa tu thôi. Có khi ông vẫn ăn bình thường, ăn đấu mọi người. Có khi ông không ăn ở chùa, ông ra quán ông ăn. Đấy, bắt đầu là gì? Nghi Phật, nghi Pháp, nghi Tăng, nghi thầy tổ của mình, nghi sư phụ của mình, nghi cái ông thầy Đạo Thịnh đấy. Không biết có phải ông ăn chay thật không? Ông ăn chay thật làm sao mà nhìn béo thế? Làm sao nhìn gì khỏe thế? Mình ăn chay có mấy hôm thôi mà mình về mình thấy gì? Sọp đi mấy cân, giảm đi mấy cân, da mình nó lại đen lại, là sạm lại, nếp nhăn lại nhiều hơn. Nhìn ông ấy gì? 50 tuổi vẫn thấy ngon. Đấy, cho nên có khi không ăn chay thật. Trong lòng tự nhiên nó gì? Nó cứ nổi lên á. Hết cái nghi này đến nghi nọ đến nghi kia. Ông chồng ông thấy bà vợ mình thấy chúng gọi là kế gọi là điệu hổ ly sơn rồi. Ông nháy mấy đứa con ấy. Chúng mày nói mẹ mày vài câu nữa. Từ hôm đi lên chùa Khai Nguyên về nghe cái ông thầy Thịnh ông giảng pháp thế nào về mẹ mà mày ăn chay nhìn da rẻ xanh xao ấy. Nhìn lại thấy yếu hơn không có mà ốm ra đây chết. Thôi cả nhà mỗi người nói câu, mẹ mày tu mà mê lắm, càng tu càng mê. mấy đứa con này, nó bảo vâng đúng thế bố ạ, con thấy mẹ dạo này mê lắm. Thế là gì? Gọi là Đông Tây kết hợp, cả chồng cả con kết hợp vào là gọi là tổng tấn công, và chúng ta thì đại bại. Thôi, các thầy ở ngoài chùa mình ấy, bao nhiêu năm nay ấy, cũng có ăn chay trường đâu, một tháng các thầy chỉ ăn mấy ngày chay thôi. Các thầy cũng tu đấy mà, sư còn thế, huống chi là mình là Phật tử. Mà đúng quả thật từ khi mà lên chùa Khai Nguyên dự pháp tu, khóa tu Địa Tạng hay là pháp hội, nghe thầy nói về công đức ăn chay mình, phát nguyện ăn chay mấy hôm về mình cũng thấy yếu thật. Mình thấy yếu thật, tóc mình lại bạc nhanh hơn. Ôi dồi ôi, mỗi thứ nó gọi là mỗi thứ nó đánh tâm lý một chút, nào là chồng, nào là con, nào là bạn bè nữa chứ. Tao chả hiểu dạo này mày đi chùa làm sao mày nhìn mày già nhanh thế. Ôi giời. Đấy. Mỗi thứ tí. Thôi. Chẳng thành Phật kiếp này thì kiếp sau. Tu nó dài cơ mà. Cho nên. Thôi. Nhắm mắt đã đưa chân đâu lại về đấy. Có chuyện như vậy không? Có không giơ tay? Ai có giơ tay? Ôi giời đấy, khá phết. Những người dám giơ tay đã cũng xứng đáng cho một tràng pháo tay khen ngợi rồi. Vì vẫn còn chút tàm quý. Tuy xấu hổ đấy, mình làm chưa được lời Phật, lời Tổ, lời theo lời thầy giảng, nhưng mà đi. Tại cái mồm ta nó cứ thích đấy chứ. Con có muốn ăn chay đâu, nhưng cái mồm con, cái tay con nó cứ gắp đấy chứ. Lên lúc đấy cái tay con nó không nghe theo ý của con ấy. Rõ ràng cái đĩa rau muống luộc ngoài khi phát nguyện ăn chay, nó cứ thêm cái tay nó cứ đĩa mua rau muống luộc với lại miếng đậu nó hướng vào. Nhưng từ khi lâu lâu không lên chùa, không dự khóa tu, con thì vẫn muốn ăn chay, nhưng cái tay nó cứ gắp nhầm sang cái gì? Cái đĩa cá, đĩa thịt. Thôi gắp nhầm rồi thì cố mà ăn. Hoặc là con có muốn ăn đâu, như chồng con và con nó cứ gắp cho con đấy chứ. Con có muốn ăn đâu thầy, nhưng mà nó cứ gắp cho con, cho nên cho con phải ăn. Sám hối Phật Tổ, con có muốn đâu, nhưng mà cứ gắp cho con phải ăn đấy chứ. Đủ thứ để chúng ta gì bạo biện cho cái sự thoái thất tâm Bồ Đề, chúng sinh vô biên thể nguyện độ của chúng ta. Đấy. Cho nên vì sao mà niệm Phật người tu thì nhiều mà người hành thì ít. Cho nên nếu gọi chúng ta là hành giả thì cũng hơi quá. Vì hành được là mấy đâu. Đấy, nói về thực, nói về thùy. Thùy là gì? Là ngủ nghỉ, khổ thân, đi hàng mấy chục cây số lên đây từ sáng đến trưa. Từ thời đầu pháp thoại cho đến thời cuối pháp thoại. Chả biết thầy nói cái gì nhỉ? Vì sao không biết? Vì con ma ngủ nó bắt từ lúc đầu cho đến lúc cuối, cứ thế là lên là gì? Vỗ tay. Đấy, khổ thân. Từ đầu đến cuối, từ thời bắt đầu niệm Phật cầu gia bị xong, ngồi xuống khoảng 3 đến 5 phút là gì? Nó khổ. Cái ghế, tại cái ghế của thầy mua nó dễ ngủ đấy chứ. Con có muốn ngủ đâu. Trước đây thầy cho con ngồi cái ghế nó không có tựa, con không biết tựa vào đâu thì con ngủ nó khó. Từ khi thầy mua cái ghế có tựa cho nên con ngủ nó dễ. Tại thầy đấy chứ không phải tại con. Đấy, lại đổ cho gì? Đổ cho nhà chùa. Đổ cho thầy mua cái ghế nó có tựa cho nên chúng con mới dễ ngủ. Lại đổ cho tại thời tiết hôm nay nó mát và hiu hiu cho nên chúng con mới dễ ngủ. Mà tại thầy giảng hôm nay nó không hay cho nên con mới dễ ngủ. Nhưng quả thực có nghe được câu quái nào đâu mà hay hay không biết là hay hay không hay. Niệm Phật xong xuống ngồi khoảng 2-3 phút là thầy chưa nói vào vào đề đã gì, đã ngáy o o nó rồi, biết là hay đâu hay là không hay. Đấy, con ma ngủ nó kinh lắm các quý vị, nó phá đạo tâm của chúng ta, lên chùa tu mà nó còn mà nó còn không cho tu. Đấy, thầy thương thầy mua cho cái ghế có tựa để cho đỡ mỏi lưng thì lại chuyển thành gì, tại thầy đấy chứ. Khổ thân tôi, thế nào cũng bị các cụ chửi, cho nên các cụ chửi tóc tôi nó có mọc được đâu, nó cứ mọc ra một tí là nó lại rụng hết rồi, khổ lắm, có phải không? Đấy, tội thế đấy. Cho nên thôi các cụ các Phật tử thôi, cố gắng biết rằng chúng ta sinh vào thế giới Sa Bà này gọi là cõi kham nhẫn mà, khó tu lắm các cụ. May mắn chúng ta ở vào cái đất nước đang hưởng giai đoạn thái bình thịnh trị, mà không tu được thì thực sự xưa với các cụ các Phật tử là phí cả một đời người đấy. Chúng ta cứ nghĩ đi, đất nước chúng ta trải qua bao cuộc chiến tranh, không may mà sinh vào thời loạn lạc chiến tranh, xin thưa các quý vị, cơm còn chẳng đủ ăn, mạng còn chẳng đảm bảo thì lo thời gian đâu mà học, thời gian đâu mà tu. Cơm còn chẳng đủ ăn thì làm gì có thời gian để tu. Cái mạng còn nay mất ra mai còn, tùy theo bom đạn của ta, của địch, làm sao có thể an yên để tu được. Cho nên xin thưa các quý vị, được thân người là khó, được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn. Gặp Phật Pháp và cái đời thái bình thịnh trị, đảng nhà nước chính phủ quan tâm tạo điều kiện cho tự do tín ngưỡng tôn giáo, cho chúng ta được xây dựng chùa chiền, mở mang đạo tràng để dẫn dắt cho đại chúng tu hành như thế này, quả thật là phúc trong phúc. Vậy mà không tinh tiến mà tu được để đới nghiệp vãng sinh, ít nhất lấy lên một tấm vé đới nghiệp vãng sinh một đời, thì quả thật là gì, phí phạm kiếp người. Mà trong kinh Đức Phật nói là được thân người mất thân người khó gì, khó vô cùng. Nghe câu chuyện con rùa mù chưa? Nhớ lại đi, thầy giảng thì nói cũng nhiều lần đọc lại câu chuyện đó chúng ta rồi đấy. Câu chuyện đấy chính Đức Phật nói, chính từ kim khẩu Đức Phật dạy. Cho nên ở đây chúng ta phải gì, nếu là một Phật tử, một người hành giả học Phật, chúng ta phải có cái nhìn khác với những người không tu, những người ở thế gian. Họ nói ngả, nói nghiêng, họ nói thế nào, đấy là việc của họ. Thậm chí họ chửi chúng ta, họ bảo chúng ta mê tín dị đoan, bảo chúng ta tu hành cực đoan, vân vân gì đó, cũng là việc của họ. Còn chúng ta đấy, nương vào lời tổ dạy đây là gì? Đấy là coi tiền tài của cải vàng bạc châu báu, nhà cửa người thân, thậm chí những người xuất gia như các quý thầy thì chùa chiền đệ tử Phật tử vân vân đều phải là đồ giả tạm mà thôi, do các duyên hòa hợp mà tạm có, các duyên không hòa hợp nữa, các duyên ly tán thì tất cả sẽ mất thôi. Đến tấm thân của chúng ta còn chẳng trụ lâu dài được ở thế gian cơ mà các quý vị. Nó còn theo cái quy luật gọi là sinh già bệnh chết cơ mà các quý vị. Cho nên nó có cái gì thật đâu mà phải nắm giữ cho nó khổ.